Mà thầy thế nào là tiểu hồn, thế nào là đại hồn?
Cái tiểu hồn là cũng ra cái linh cạnh là một tiểu hồn. Một cái đại hồn là đời đời bất diệt, sáng suốt thăng quan điểm lại để chờ cái tiểu hồn hòa tan đại hồn, là mở rộng đường lối cho tiểu hồn tiến qua thân hồn.
Thưa thầy, đại hồn là gì?
Đại hồn là đấng toàn năng, thanh nhẹ vô cùng, ban chiếu từ đầu chí chân chúng ta, có chỗ nào mà thiếu.
Tiểu hồn là ai?
Tiểu hồn là chính mình đang giam hãm trong bộ gan nặng trịch, không lối thoát.
Thường bán con có một câu hỏi là tại sao chúng ta phải trở về nguồn cội, phải chăng nó là một định lực tiểu hồn phải trở về chứ đại hồn hay không?
Phải rồi, bởi vì nếu chúng ta không có nguồn gốc thì ở đây họ đã sản xuất chúng ta được rồi. Chúng ta có nguồn gốc mà thế gian không sản xuất chúng ta được. Thấy không? Khoa học không thể làm ra chúng ta được. Đập nát người này làm lại người này không có thể làm được. Một chút đó là chúng ta có nguồn cội. Chúng ta phải trở về với sự sáng suốt, với sự siêu nhiên, để chúng ta cứu rỗi những phần đang bơ vơ như chúng ta hiện tại. Thì phải có cái nguyện vọng đạt tới thanh tịnh mới thấy sáng suốt. Mà chúng ta có căn cội, chúng ta mới là thích. Nếu các bạn không có nguồn cội, các bạn không tu làm gì. Tôi đã nói như trên, nếu các bạn là cái motor cần gì phải tu. Phải không? Nó khác hơn. Nó khác hơn cái máy. Cho nên cái thức đó nó thúc đẩy các bạn và các bạn không có thể tự sát được, dù ở hoàn cảnh nào. Rồi, cũng hy vọng để tiến qua. Chứ ai nhắc bạn, có người cứu bạn. Và có người cho bạn thấy rõ rằng hy vọng. Và cái hy vọng đó đạt được rồi, sẽ đạt tới nguồn cội thật sự. Bất sanh bất diệt ở tương lai. Cái cảnh sanh diệt này là cái cảnh học hỏi mà thôi. Và chúng ta thoát khỏi sức hút của hồng trần là vô sanh vô diệt. Là nguồn cội đó.
Dạ, thưa kính thưa thầy, hôm qua thầy có nói với chúng con nghĩ rằng những cái tiểu hồn này được lắp xa bởi từ đại hồn của chư tấn cha trời. À, xin thầy cho chúng con biết sự phân tích nó làm bằng cách nào.
Cho nên, đó là do ý chí của Thượng Đế chuyển gian mà thôi. Đó là tia sáng thảo vàng chuyển xuống thế gian. Tại sao chúng ta là con người và không chịu dơ giấy và ai cũng chịu thanh nhẹ? Cho nên lấy việc đó và chứng minh. Cho nên khi mà chúng ta tu và lập lại trật tự rồi, thì chúng ta nhắm mắt và thấy thích sự thanh nhẹ hơn. Đó là chứng minh cái phần đi lên thanh nhẹ là từ trên xuống mới thích trở về. Thì chỉ có điển mới liên kết một cách mau lẹ và cái thích của chúng ta mở một cách mau lẹ, sáng suốt, tùy theo trình độ.
Có sự liên hệ mật thiết giữa tiểu hồn và đại hồn không?
Luôn luôn. Không có đại làm sao có tiểu. Có đại hồn mới có tiểu hồn. Mà đại hồn lúc nào cũng âu yếm trong xây dựng. Xây dựng trong sự thanh nhẹ. Như chúng ta hiện tại. Hít, thở, nói năng do luồng điển thanh nhẹ có đấng tròn năng âu yếm đang xây dựng chúng ta, chứ không phải chúng ta giỏi tài mà để không chế người kế tiếp được. Cho nên vô vi không làm chánh trị, sửa mình để tiến hóa là chánh, làm chánh trị là sai. Chánh trị là lý lẽ của người đời đề ra, sửa mình nó hội nhập với đại tự nhiên và hồn nhiên. thì tâm tư nó mới mở được. Khi tâm tư mở là nó mới chịu học từ bi và thực hiện từ bi.
Đại hồn từ đâu mà có?
Đại hồn là trong tự nhiên và hồn nhiên của trời đất hình thành. Chỉ biết dấn thân độ đời mà thôi. Sáng tạo dấn thân độ đời.
Tiểu hồn từ đâu mà ra?
Tiểu hồn chiết từ đại hồn. Giáng lâm xuống thế gian học hỏi, phục vụ và tiến hóa. Cho nên con người ở thế gian phải đi làm mới vui. Mà thất nghiệp nằm đóng ở nhà nó buồn lắm. Phải đi làm nó mới vui. Người đạo tu hành độ tiến. Tu là phải hành, hành là phải nói sự thật là bố thí chân ngôn, độ chúng sanh. Chứ không phải ôm sách vở, ôm lý thuyết thần tiên Phật, nói dốc mà không được. Mình đến đâu nói đến đó, sự sống động cũng độ được tha. Mọi người ở thế gian đều ở trong hoàn cảnh gò bó, kích động và phản động, không đấng toàn năng đang giáo dục chúng ta. Chúng ta học nhịn nhục thì chúng ta mới thoát được, mà thiếu nhịn nhục không bao giờ thoát được. Người nóng nảy không bao giờ thoát được. Nhịn nhục mới thấy sự sai lầm của chính mình. Không nhịn nhục thì cứ buông bồi, tự ái mà đụng chạm tất cả mọi người. Làm mất giá trị và cô lập chính mình mà thôi.
Trong cái phần đó con vẫn còn có cái thắc mắc.
Dạ, nó sao?
Là thế này, con mỗi con người ở trên trái đất này coi như là một tiểu thượng đế. Bây giờ đây, ông hồn đây là nói chung cả loài người hay là một cá nhân?
Ông hồn, tiểu hồn là của cá nhân, mà đại hồn là cả loài người.
Thì vậy ở đây trong cái sách này dùng chữ ông hồn đây là đại hồn hay là tiểu hồn?
Tiểu hồn.
Tiểu hồn.
Ông hồn, tiểu
hồn. Vì vậy nếu tiểu hồn coi như là lúc trước tiên là ở trên thiên đình, nhưng mà nhận nhiệm vụ của thượng đế xuống đây để làm việc, nhưng không làm tròn và mê trần, không trở về là nó rắc rối. Như vậy thì bây giờ trên cái đất này có hàng tỷ tỷ người, tức là có hàng tỷ tỷ tiểu hồn. Như vậy họ nhận cái nhiệm vụ gì từ thượng đế xuống đây là từ tỷ tỷ tiểu hồn?
Thì có nhiệm vụ hết rồi, chứ nếu không có nhiệm vụ ai cấp nhà cho anh ở nữa, ai làm xe hơi cho anh đi, ai may áo cho anh mặc, mọi người nó có cái nhiệm vụ. Rồi còn cái nhiệm vụ mà đối với thượng đế, nhiệm vụ hy sinh và cứu độ, nhưng mà nó không hy sinh, nó vụ lợi, nó mà tội. Thì lo thì cá nhân nó thôi, nó cần biết người khác. Rồi nó còn hại lại giết người khác nữa. Hại người ta đốt nhà, ta giết vợ, giết con người ta. Cái đó nó phải tội chứ. Anh thấy không? Thế nó ăn mặc ngon làm gì xe hơi nhưng cái tâm nó ác lắm. Vì mua bán cũng vậy, nó làm cho nó sập tiệm đi, cái tán gia bại sản, giết hết cả gia đình nó. Nó mới chịu. Có chứ, có tội chứ sao không có tội. Cho mỗi một cái tội khác nhau. Cho nên có gì giờ anh đọc cái địa ngục như kia, anh thấy cái tội có nhé. Không có lấy gì giam, lấy gì xử. Mà chính mình cũng có tội thì chưa có mức xử. Không nhiều thế, mình cũng có tội. Chưa đến mức xử mình, xử rồi mình khai. Hồ sơ nắm đứng ở đó, đâu có bỏ được.
Những người ở trên thiên đình, nếu mình muốn bước vào thiên đình thì phải thật thanh nhẹ.
Tại sao?
Và tại sao những người đã đạt được để rồi lên thiên đình lại còn mang những trần trượt đó để rồi phạm tội đó lại được đến tới đây đi đài xuống đây?
Những người mà phạm tội ở thế gian mà được lên thiên đình rồi đó, không dám tái phạm được. Cho nên cho nó học một khóa ở thế gian rồi, nó lên đó nó mới chịu cộng tác với thượng đế, mà chỉ thưa lên cái thượng đế mà thôi. Cho nên nhiều người ở thế gian tu phước thành thần,
cứ làm thổ đàng hoàng. Sau đó rồi ông Thượng Đế cho làm việc là mừng quá rồi, ở đó làm thổ đàng hoàng. Bên cái chức vụ của Thượng Đế không là an ninh đầy đủ, không có bị thất bại. Thành ra ta không cần tiếng đó là ta tu rồi. Mà tu nó không kêu đó, nghe thật. Mà thực thi cái quyền năng của Thượng Đế để thích tâm loài người và những người tà gian gặp ngài phải kính nể và phải thích tâm. Đó là nằm trong cái ý của tiên ý. Chứ đâu có trở lại đó rồi trở lại là người không. Trước kia là người, nay tôi được làm chỉ tiên gia. Đó, nhiều vị đã nói là trước kia tôi cũng làm người như các vị, vì tôi mới được làm tiên gia. Trước kia tôi là người phàm, ngày nay tôi làm quý Phật, của người tu. Mà những người đó không có bị trở thành thầy. Mà những người từ ở trên đó, mà tắt lời bởi Thượng Đế, rồi thấy nhẹ nhõm, chán, sung sướng quá chán, rồi dùng cái thế gian này để nhiều người nó cần mình, thì mình nhảy xuống, cũng như liến khỉ xuống chặt chân, à, chặt thép rồi này kia kia đỡ, rồi gái duyên rồi ở lại bị kẹt luôn. Rồi quá xanh xanh bị kẹt rồi xanh ra ác y. Nó không ngờ thế gian mà động loạn cho đến nỗi cái chết giết. Thì lúc đó những người đó phải lấy cái trí thông minh của họ tạo bùa tạo phép, cho nên bùa phép đem xuống thế gian để giết người. Những thế giới đó ngay ở Nam Giang, ở Lào đã sử dụng rất nhiều, ở Thái bây giờ cũng vậy nữa. Đâu cần xuống không? Giết cả gia đình người ta. Nó biết tên tuổi của anh rồi nó làm chú bùa chú mỗi đêm, nó mỗi tụng mỗi làm cho anh đau cái này đau cái nọ. Tôi có một người bạn ở Việt Nam chia gia tài anh em mà không xong, rồi người mấy anh em nó ôm hết của người ta, rồi mấy anh em dẫn đi qua Thái cầu bùa vào bên Thái. Khi tới giờ mà ta cúng á, ta đánh một cái chuông, đánh một cái bùng mà là những người ta nghe cái bùng vậy, nó nhào lắm. Có một hán gian của người Tàu hồi xưa mà giàu có lắm ở Việt Nam mà nó không cách chữa. Số gặp ông Tư cũng nói không, vì bạn quá tham, bạn phải trả cái của lại cho nha, thì cái bùa đó mới không có hiệu nghiệm. Mà đúng giờ, đúng 11, 12 giờ là bên kia người ta cúng lên, người ta đánh cho bùng, là cái ngực nó nghe cái trống lớn lắm, nó phải nhào xuống. Mà nói gì nói nó cũng nghĩ định không kia. Bây giờ không biết là sao tôi. Rồi kia nó muốn tu cái pháp này, tu công tư nó tu pháp này mà không bỏ cái đó tu không được. Bây giờ bạn ôm cái này và muốn tu cái pháp kia để giải cái gì? Ôm cái này làm sao giải được? Của thì bạn không giải và bùa thì nó bám bạn, nó đánh bạn. Không khách này khui được. Cho nên những vị tiên xuống trần để làm nhiều điều tốt cho thế gian, nhưng mà những người đó đem ra tán mạng, thành ra mất tội nhiều lắm. Ngay cái bên tàu là nhiều nhất. Những vị tiên xuống làm sách bói rồi này kia cái nọ rồi đè đầu người ta lấy tiền, những vị đã bị hết. Chứ trước tiên ở bên tàu, nhưng đệ tử của Lưu Ba Ôn được nhiều lắm, biết quá khứ, biết dị lai, biết nhiều lắm, nhưng mà làm vậy hết. Thành bị không có mấy người chơi nữa. Xuống trần bị hết. Cho nên hỏi hồi trước, Trung Hoa có phải tự do, sung sướng, hưởng thụ, nhưng mà vì quá thái, cho nên bị sụp đổ. Cũng kể cả Việt Nam cũng vậy, hồi đó cũng tự do, nhưng mà quá thái. Năm thê bảy thiếp nhà lầu tùm lum, không kể thành danh, thì phải đi đọa. Cũng một vị tiên vậy, xuống trần để đổ tha, nhưng mà hại tha, đâu có được. Thì phải bị nạn đại nạn.
Trường hợp nào phần hồn bị tan rã?
Phần hồn bị tan rã là tự cho mình hay làm điều ác, không cần biết hậu quả của người khác, thì tâm làm thân chịu, rốt cuộc phải tan rã và không khó hội nhập lại.
Làm cách nào để hội nhập được với đại hồn?
Chỉ có ăn năn sám hối, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, chấp nhận những gì của Thượng Đế đã ấn định thì chúng ta chỉ biết chấp nhận và học hỏi tiến hóa mà thôi, không còn vung bồi tự ái mà tiếp tục tan rã thành trùng dế khổ cực. Nó cũng có luồng điển, cũng có sự sống, nhưng mà nó cũng cục cửa, trong cục cửa trong phạm vi eo hẹp, chứ nó không có cục cửa được phạm vi lớn. Chúng ta nhìn thì thấy rồi. Mỗi mỗi đều có hoàn cảnh, con ruồi, con muỗi cũng có hoàn cảnh của nó, nhưng mà eo hẹp thôi. Ai gặp đâu thì đập chết đó. Thấy là cái luật nhân quả, ác thì phải gặp ác. Nó còn chút xíu mà nó cũng hút máu người ta. Còn nếu nó còn sống mà nó ăn hối lộ, chết hết dân cũng có. Nó không cần nghĩ tới dân. Nghĩ cho nó sung sướng mà thôi, không cần biết người nghèo khổ.
Còn tiểu ngã với đại ngã. Tiểu ngã với đại ngã thì cũng vậy, cũng đi vô chỗ đó. Cái thằng này là vào, cái thằng lớn là thành đại, mà gì đó. Nó cũng như là chữ thôi, chữ nho thôi. Mấy ông sợ chữ nho rồi nói vô cái bọn nó vẫn chịu đâu, với cái nhỏ học cái lớn.
Nếu tất cả tiểu hồn xuống thế học hỏi đều được đầy đủ sáng suốt và ở còn đại hồn thì quả đất này có lý do tồn tại hay sẽ bị hủy diệt? Nếu tồn tại xin cho biết để làm gì?
Lúc nào cũng có lý do tồn tại để dìu dắt sự tiến hóa của vạn linh. Cái gì chứ mà vạn linh không phải là loài người, nhiều chuyện cũng phải tiến hóa. Cho nên lúc nào cũng phải có quả để cầu. Cho nên lúc chưa có tu sửa cái xác này, tôi sợ hủy cái liên quan đi cầu mà không có sợ cái xác mình sẽ tiến ra. Mình tu là để tu bổ cho cái thể xác nó ổn định, còn quý hơn hủy cái chuyện mà mình cũng có thể, không có thể làm, mất thì giờ vô ích.
Nếu tất cả tiểu hồn của càn khôn vũ trụ đều hợp nhất với đại hồn thì càn khôn vũ trụ này sẽ ra sao? Hiện tại
hợp nhất tất cả thế gian mà hợp nhất lên thì đâu còn cái vũ trụ này nữa, không có khả năng hợp nhất được. Nó tùy theo trình độ tiến hóa, tùy theo cái nhiên độ tiến hóa, còn cục đá cũng được tiến hóa chứ không phải không có tiến hóa. Dưới thế gian có gì trên trời có này, một phần thanh nhẹ nó ở trên. Cho nên đá phải mòn, thì nó mới được tiến hóa lên. Cho nên khi tổn con người, nghìn năm tổn cũng có, con người 1-20 năm cũng có, người 5-3 năm cũng có, thì tùy theo cái trình độ tiến hóa mà không ngừng nghĩ tạm biệt trong 24/24, nhưng mà vẫn còn con người như thế đó. Chiến tranh xảy ra ở mặt đất không ít, nhưng mà người ta cũng chưa có thức tâm. Thì làm sao chừng nào mới giải quả được cầu được. Cho nên cái ý tưởng đó không có nên suy nghĩ gì mắc cầu.
Vậy thì tôi thấy có phải là khi mà cái tiểu hồn của chúng ta mà trở về mà hợp với đại hồn là hợp ở trong cái chân tánh hay là hợp ở trong cái chân, cái thể này, chân tánh của đại hồn?
Thì học chân tánh của đại hồn.
Vậy thưa thầy, cái chân tánh của đại hồn với chân tánh của tiểu hồn nó có khác nhau chỗ nào?
Khác xa. Cái chân tánh của tiểu hồn là chân về ở từng số trình độ thấp kém mà thôi. Còn nó biết hòa hợp với đại hồn, đó là nơi khi mình đời đời bất diệt. Cái chân tánh nó siêu việt hơn. Nó cũng hai cái chân, về mặt đời cũng có chân. Về lễ độ này kia nọ có chân ở thế gian, có từng số trình độ ở thế gian. Còn cái chân tánh của pháp giới nó khác. Chân tánh của pháp giới nó là siêu việt. Nó khác hơn. Thân ngoại thân rồi.
Vậy thì thưa thầy, nếu đã khác nhau thì tại sao lại nói rằng nếu một con người có khác với ông Thượng Đế mà vô cực đại thiên công không?
Khác. Cho nên con người nó còn cũng như thân ngoại thân rồi, nó cũng là một tiểu thượng đế mà đang trên đường học đạo mà thôi. Cái hồn nó xuất ra nó đi học đạo mà thôi, nó không có bằng thượng đế được. Nhưng mà trở về thể xác nó là thượng đế của thể xác. Nó hoặc lớn hoặc nhỏ, khi nó xuất ra nó lớn và nó trở nhỏ, nó trở về quy tụ trong cái thể xác, nó điều khiển lục căn lục trần. Nó là thượng đế trong tiểu thiên địa mà thôi, nó không có làm được thượng đế của cả càn khôn vũ trụ.
Thế thầy, nếu mà trong lý thuyết của Phật cũng có nói thế này, con người nó có cái Phật tánh và nói là ông Phật. Và từ vậy vì khi mà nó mới xuống trần đầu tiên thì nó là ông Phật, nó đầy đủ tất cả cái Phật tánh của Phật. Nó là nguyên là nó khi mà bổ lai nguyên tánh nó là ông Phật. Nó không bị chút nhiễm cấu trần nào, nó là Phật. Vậy thì khi đó bước đầu nó xuống, nó cũng là ông Thượng Đế, nó bằng ông Thượng Đế. Bây giờ nó bị cái nhiễm trần qua những hàng ngày chứ nó bị nhiễm trần rồi. Thưa thầy, nếu bây giờ cái nhiễm trần đó mà tu mình lột đi hết cái nhiễm trần thì nó cũng bằng ông Thượng Đế vô thực đạt nhân tâu.
Nó khi mà giáng lâm thế gian, nó là Thượng Đế học được. Thượng Đế học được, nó là Thượng Đế học được. Còn Thượng Đế đừng phải trở thành một Thượng Đế xây dựng nhiễm chi. Chúng chúng rồi mới trở về đi tìm đại chi tâu. Lên. Để lên rồi nó trở về, nó mới thấy rằng nó ở ngôi vị của Thượng Đế của một chuyện gì vậy. Rồi lúc đó nó mới đi lên nữa mới học từ tiên thánh Phật. Nó mới đi tới Phật giới, nhập Niết Bàn cũng chưa đầy đủ nữa. Muốn trở về làm một vị Thượng Đế đại thi công không phải dễ. Cho nên phải kỳ trí tu học nữa, nhưng mà ý chí nó vẫn hòa tan về nguồn cội là nó làm việc theo lệnh của Thượng Đế. Nó qua là một nhưng mà ý chí của Thượng Đế chuyển là nó phải làm, nó không có tình sôi được. Đó nó qua là một là chỗ đó làm việc. Cho nên Thượng Đế vua Diêm Vương cũng là nguồn gốc của Thượng Đế. Đó, ông vua ở thế gian cũng là nguồn gốc của Thượng Đế. Mà ông vua có bản thể cũng là nguồn gốc của Thượng Đế.
Thì đủ.
Đó có gì nào mà thôi.
Giờ này thầy giảng cho nên chúng con mới hiểu được, vì từ trước đó một số anh em vô viên của chúng con thường làm rằng mình là ông Thượng Đế, vậy thì tu học về hòa tan được với Thượng Đế là mình là ông Thượng Đế. Nhưng bây giờ thầy giảng thì con thấy được là chúng con có về hòa tan được, nếu công năng tu học mà về hòa tan được thì hòa tan một phần của Thượng Đế. Ví dụ là cơ thể thì chúng con có về chăn được là chỉ về những ngón chân, ngón tay, tới tóc, đó là một phần của Thượng Đế, không phải là hòa
xét như vậy là đúng. Vì tất cả cái cơ cấu của càn khôn vũ trụ thiên cơ đều làm việc theo ý chí của Thượng Đế. Cho mọi người đứng về trật tự của Thượng Đế là đã hòa tan với Thượng Đế. Cũng như vậy chúng ta vô duyên nhiều người, nên tôi làm phước theo tình thương của Thượng Đế. Tình thương và đạo đức nó cũng gắn liền với chia sáng đó. Và làm tuần tự nó đi lên được đánh lễ ngài ở tương lai. Chứ chưa làm được, không dễ đâu.